văn nghệ chủ nhật.
Chào quý thính giả đang lắng nghe trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình trên sóng phát thanh và Truyền hình Yên Bái và gần gũi hơn với nhu cầu thưởng thức của quý thính giả, bắt đầu từ hôm nay, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái sẽ lên sóng theo format mới gồm 4 chuyên mục.
Đầu tiên là chuyên mục Chân dung cuộc sống dưới dạng phóng sự phát thanh sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn những vấn đề về cuộc sống, con người, sự kiện và những đổi thay trên quê hương Yên Bái. Tiếp đó là góc văn học dành cho quý thính giả yêu thích văn chương.
Phần 3 là chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận sẽ là những bài viết giới thiệu tới quý vị vẻ đẹp cảnh quan, văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch và là điểm đến an toàn thân thiện cho du khách cũng như các văn nghệ sĩ trong hành trình tham quan, sáng tác văn học nghệ thuật.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ sẽ là chuyên mục cuối của chương trình. Dưới dạng talk show, các phóng viên của trang văn nghệ chủ nhật sẽ gặp gỡ, trao đổi với các văn nghệ sĩ, chuyên gia về những vấn đề xoay quanh thực tiễn sáng tác và những vấn đề mang tính xã hội, nhân văn theo cảm quan góc nhìn của nhà văn, nghệ sĩ.
Hy vọng với format mới này, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái sẽ ngày càng nhận được sự yêu mến, đồng hành, ủng hộ và cộng tác của quý thính giả. Còn bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay.
Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên trong thời bình nên Hoàng Hiền và Thế Quang chưa thực sự hiểu hết những gian khổ của các thế hệ cha anh trong những năm tháng mưa bom bão đạn của kẻ thù. Nhưng những cống hiến và hy sinh của họ sẽ luôn được chúng tôi, những thế hệ trẻ hôm nay và mai sau mãi khắc ghi trong lòng.
Tuy không sinh ra trong thời chiến, nhưng Thế Quang vẫn luôn biết ơn các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người đã truyền tải thông điệp ý nghĩa cùng bao hình ảnh về quá khứ qua những tác phẩm của mình. Để chúng ta hôm nay có thêm cảm nhận chân thực về cuộc trường chinh ái quốc của dân tộc.
Với những người đã từng một thời khoác áo lính, thì mỗi dịp tháng tư về, trong họ lại trào dâng nhiều cảm xúc gợi nhớ trong ký ức về những tháng ngày đã qua. Với họa sĩ Trần Quang Minh cũng vậy, nỗi nhớ đồng đội, nhớ những tháng năm gian khó nhưng nặng ân tình, luôn thôi thúc ông cầm cọ vẽ sáng tác nên những tác phẩm về đề tài người lính như một sự tri ân và tưởng nhớ ông dành tặng cho những đồng đội thân yêu đã từng kề vai sát cánh một thời.
Mục chân dung cuộc sống hôm nay qua phóng sự của tác giả Mai Hiền, Ngọc Thắng, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ họa sĩ Trần Quang Minh, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái để lắng nghe những tâm tư cùng bao niềm trăn trở ông gửi gắm trong những tác phẩm của mình.
Có lẽ chỉ có những người đã từng một thời khoác áo lính mới có cảm giác xốn xang cùng những trầm ngâm suy tư không dễ nói nên lời mỗi dịp tháng tư về. Với họa sĩ Trần Quang Minh cũng vậy. Tháng tư, tháng gợi lại bao ký ức và mang cảm xúc trong ông ùa về, khiến ông nhớ đến những người đồng đội năm xưa, thôi thúc ông cầm cọ vẽ nên nỗi lòng mình cùng tình cảm gửi gắm nơi chiến trường xưa. Cũng giống như bao chàng trai sống trong thời kỳ bấy giờ, luôn khao khát được cống hiến hết mình vì lý tưởng cao đẹp của quê hương, Trần Quang Minh đã lên đường nhập ngũ khi còn khá trẻ. Những năm tháng sống trong quân ngũ đã cho ông bao trải nghiệm thực tế, là chất liệu và nguồn đề tài quý giá cho những sáng tác sau này của ông. Có năng khiếu hội họa từ nhỏ, lại được học tập và đào tạo bài bản, nên Trần Quang Minh trở thành một trong những cánh chim đầu đàn của hội họa Yên Bái. Tranh của ông được sáng tác theo nhiều chủ đề khác nhau, bởi theo ông, cuộc sống vốn rất đẹp và phong phú. Mỗi lĩnh vực, mỗi khía cạnh lại mang đến cho ông nhiều cảm xúc cùng những trải nghiệm thú vị. Nhưng Trần Quang Minh tự nhận ông vẫn luôn ưu ái dành nhiều thời gian và tâm huyết cho đề tài chiến tranh và người lính. Bởi với ông, những năm tháng chiến trường luôn là ký ức không thể nào quên, gợi nhớ trong ông bao kỷ niệm, tình cảm thiêng liêng về đồng đội, con người, về những vùng đất ông đã đi qua. Tác phẩm Trước giờ bão táp, một thời để nhớ, với vật dụng vô cùng quen thuộc của người lính là chút ký ức về những tháng ngày ác liệt ở chiến trường, luôn được ông nâng niu, trân trọng và gìn giữ như một báu vật. Đặc biệt, bức Trinh sát luồn sâu, tác phẩm đoạt giải A, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã mang lại cho ông nhiều cảm xúc nhất trong cuộc đời sáng tác nghệ thuật của mình. Họa sĩ Trần Quang Minh xúc động chia sẻ.
Đi triển lãm mà đi trại sáng tác ở quân đội của tổng cục chính trị mời thì vẽ một cái tranh về đề tài về bộ đội, về cái đơn vị ngày xưa mà chú đã từng mà tham gia. Cái tranh ấy nó cũng đơn giản thôi, nó chỉ là trong một cái rừng cây rậm rạp mà có ba người lính bộ đội mình đi làm nhiệm vụ. Thế nhưng mà nó nói rất nhiều vấn đề, chẳng hạn như những người ý là những người lính tiền tiêu trong một đơn vị phía sau để bảo vệ vùng đất ở biên giới của Tổ quốc, thì cái trang phục, tất cả các trang phục, sắc thái, thì hình ảnh những người lính khỏe mạnh, sắc thái trông những người lính có độ tin tưởng khi người ta làm nhiệm vụ. Những người chỉ huy giao nhiệm vụ cho người lính này thì yên tâm là họ rất hoàn thành nhiệm vụ. Thì cái tranh đã thể hiện được cái ý đồ là nó như thế. Nó là một trong những cái tác phẩm yêu thích nhất về đề tài quân đội. Cái thứ hai là nó, cái tranh năm 2016 rồi giải thưởng văn học nghệ thuật của tỉnh thì tranh ấy được giải A. Thì đấy là một cái phần thưởng của tỉnh để ghi nhận và đánh giá về cái sự đóng góp của mình với cái nền mỹ thuật của tỉnh nhà. Đồng thời nó cũng động viên thúc đẩy những người cựu chiến binh khác ở trong chi hội hoạt động sáng tác nhiều hơn nữa trong lĩnh vực chiến tranh vệ quốc của cả một dân tộc trong cả một giai đoạn.
Trong những tác phẩm về đề tài người lính, Trần Quang Minh chủ yếu sử dụng gam màu nóng để làm nổi bật chủ đề và ý tưởng của tác phẩm. Điều này không khó hiểu bởi ông chính là một người lính đã từng đi qua cuộc trường chinh ái quốc của dân tộc, tận mắt được chứng kiến sự mất mát hy sinh của đồng đội, của những người lính chất phác, giản dị nhưng luôn mang trong mình tình yêu quê hương tha thiết và khát vọng hòa bình. Máu của họ đã đổ trên những cánh rừng, ruộng lúa, trên những tấc đất quê hương để đất nước được hồi sinh. Vì vậy, trong những tác phẩm vẽ về đề tài chiến tranh, hình ảnh người lính luôn là nhân vật chính của tác phẩm, là tâm điểm chú ý đối với người xem. Cách sử dụng gam màu đầy tính nghệ thuật, cảm xúc của một người đã từng kinh qua chiến tranh, cùng với nguồn tư liệu quý giá mà ông có được sau những trải nghiệm của bản thân, đã khiến cho Trần Quang Minh trở thành một trong không nhiều họa sĩ Yên Bái có những tác phẩm chất lượng được đồng nghiệp nể phục và tin yêu. Với họa sĩ Vũ Bích Hạnh, giảng viên khoa mỹ thuật, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái, thì họa sĩ Trần Quang Minh không chỉ là một người thầy, đó còn là người mà cô vô cùng kính trọng và tin tưởng trong cuộc sống. Họa sĩ Vũ Bích Hạnh cho biết.
Họa sĩ Trần Quang Minh là một trong những cái họa sĩ hiếm đã được trải qua những cái giai đoạn là trong quân ngũ. Và chính vì thế mà cuộc đời sự nghiệp sáng tác của họa sĩ phần lớn là thiên về các cái chủ đề về quân đội, về chiến tranh, về những cuộc mà chính họa sĩ đã được trải nghiệm trong cái công tác chiến đấu của mình. Nên chính vì thế mà cái hình ảnh trong tranh của họa sĩ hết sức là chân thực. Và nó cũng là một cái để cho cái thế hệ sau, những người chưa được tham gia chiến tranh bao giờ, chỉ biết qua sử sách, qua lời kể, thì nay đã được chứng kiến qua những hình ảnh hết sức là chân thực và rất là sống động và cũng hết sức là hào hùng. Thì đó là những cái mà cái họa sĩ của cái thế hệ trước, những họa sĩ của thời kỳ chiến tranh rất ít còn lại và vẫn đam mê cái sự nghiệp của mình, để cho cái thế hệ trẻ, những cái thế hệ sau này nhìn vào đó để thấy được cái sức làm việc, lòng yêu mến và cái truyền tải cái tình cảm của họa sĩ trong mỗi bức tranh nó rất là mãnh liệt.
Tác phẩm hội họa không cần những người thợ khéo tay lắp ghép bằng nhiều khuôn mẫu đã có sẵn, mà cần những con người có tâm huyết, cháy bỏng niềm đam mê, bằng khối óc và bàn tay tài hoa để truyền tải thông điệp của cuộc sống đến với người xem, để hướng họ đến những điều tốt đẹp nhất. Đó cũng chính là những gì mà họa sĩ Trần Quang Minh luôn tâm niệm. Chính bởi vậy, trong những tác phẩm hội họa sáng tác về đề tài người lính của ông đã thể hiện giai đoạn sáng tác đặc biệt nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của ông. Tận mắt chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh, ông đã có dịp ghi lại những mất mát hy sinh, đau thương và cả những chiến công hào hùng, những thắng lợi quan trọng của quân và dân ta. Những tác phẩm của ông vì thế vừa mang giá trị nghệ thuật của một người nghệ sĩ tài hoa, vừa là một phần tư liệu lịch sử chiến tranh quý giá, được ông ghi lại sinh động và giàu cảm xúc, đã góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái cho biết.
Họa sĩ Trần Quang Minh thì là một họa sĩ đã có một cái khoảng thời gian sống ở trong quân đội. Vì vậy cho nên những thời gian ở trong quân đội, công hiến ở trong quân đội, đặc biệt là anh ấy ở một cái đơn vị đặc công, thế vì vậy là anh cũng có một số các cái tư liệu về đề tài người lính, đặc biệt là những các cái những năm tháng sống trong quân ngũ thì anh cũng được chứng kiến rất là nhiều những các cái sinh hoạt của những người lính và những các cái cuộc đi truy kích địch. Thế vì vậy là sau này khi rời khỏi quân ngũ thì Trần Quang Minh trở thành một họa sĩ sáng tác về cái đề tài lực lượng vũ trang, cũng rất là nhiều tác phẩm được anh cho ra đời, mà hiện nay là bên quân đội cũng rất là cần các cái tác phẩm để lưu giữ và giới thiệu giáo dục cho các truyền thống thế hệ trẻ sau này biết về những cái thế hệ ông cha đã từng một thời cống hiến, một thời chiến đấu để giữ cho Tổ quốc được hòa bình như ngày nay.
Giờ đây, mỗi khi nhớ lại những tháng ngày đã qua, họa sĩ Trần Quang Minh cũng không hiểu vì sao ông và đồng đội của mình lại có thể kiên cường và gan dạ đến thế. Có lẽ nhiệt huyết tuổi trẻ, danh dự của người lính Cụ Hồ với tình yêu Tổ quốc đã làm nên những điều kỳ diệu. Nhờ những năm tháng mặc áo lính đã giúp cho họa sĩ Trần Quang Minh thêm chững chạc và trưởng thành. Mặc dù đã qua tuổi lục tuần, nhưng niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật vẫn luôn nguyên vẹn trong ông, bởi trái tim ấy vẫn luôn đập rộn ràng qua năm tháng, và trên cánh đồng nghệ thuật, ta luôn bắt gặp một Trần Quang Minh đầy chất lính, trầm ngâm, rắn giỏi, yêu đời và thấm đượm niềm tự hào về một thời trai trẻ đã từng sống và cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước.
Quý vị và các bạn vừa làm quen với họa sĩ Trần Quang Minh, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, và hiểu hơn tình cảm của ông dành cho đề tài sáng tác về người lính. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc Văn học. Góc Văn học.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí của những ngày tháng 4 cùng hướng về kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Góc Văn học hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài thơ Những gương mặt bạn bè của nhà thơ Ngọc Bái và đôi điều cảm nhận của Hoàng Hiền về bài thơ này.
Ký ức nhắc một thời leo dốc dọc Trường Sơn, cây gậy mòn chống chọi cánh rừng sốt rét, quăng quật chiếc ba lô băng đèo vượt dốc, võng mắc tranh trao giấc ngủ chẳng yên lành, căn hầm đào vội loằng nhoằng chớp đạn, gương mặt bạn bỗng hiện lên rồi vụt tắt. Cơn mưa thời bình không xóa nổi vết thương, lở loét cánh đồng ma xót xa cánh rừng thuốc độc, lửa đã tàn dọc con đường xoáy lốc, làm sao nhớ nổi dấu võng bom lìa, làm sao nhớ nổi căn hầm hai đứa ôm nhau khóc. Gương mặt bạn tự dưng nhòa nhạt khói chiều, nửa thế kỷ chiến tranh qua dấu vết cũ xa mờ, ngồi nhớ lại dùng mình bữa cơm rau môn thục, nhìn lứa trẻ vô tư cụm ly tràn trề lời chúc, bỗng dưng cười vui, bỗng dưng dưng nước mắt, bỗng dưng muốn hát bài hát đã xa, thấy gương mặt bạn hiện về thấp thoáng.
Là nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ và đã từng một thời khoác áo lính, nên khi sáng tác về đề tài người lính, cảm xúc của nhà thơ Ngọc Bái chân thành và xúc động đến vô cùng. Với ông, đó là những kỷ niệm không thể phai nhòa, là ký ức, là khoảng thời gian đong đầy nỗi nhớ suốt cuộc đời. Bài thơ Những gương mặt bạn bè là sự hồi tưởng trong nỗi niềm nhớ thương vô hạn những người đồng chí, đồng đội đã cùng ông chia ngọt sẻ bùi suốt quãng thời gian chiến đấu gian khổ, ác liệt nơi chiến trường. Trong sự nhớ thương ấy có cả nỗi xót xa khi bạn bè nay người còn, người mất, vết thương da thịt giờ đã lành nhưng vết thương của chiến tranh trong tâm can thì luôn nhức nhối. Với ba khổ thơ, mỗi khổ là một lời tự sự nhưng đều kết bằng hình ảnh gương mặt bạn. Ở khổ một là dòng ký ức một thời leo dốc dọc Trường Sơn. Những khó khăn gian khổ đã được tác giả khắc họa chân thực qua hình ảnh cây gậy mòn chống chọi cánh rừng sốt rét, hình ảnh quăng quật chiếc ba lô, võng mắc tranh trao, giấc ngủ chẳng bình yên, loằng nhoằng chớp đạn. Tất cả những vội vàng ấy của thời chiến đã khiến gương mặt bạn bỗng hiện lên rồi vụt tắt. Cái vụt tắt ở đây có lẽ được hiểu là giữa cuộc chiến tranh quá khốc liệt, những người đồng chí còn không có đủ thời gian để nhìn mặt nhau, chưa kịp tâm sự đôi ba câu chuyện thì đã vội ào lên trận tuyến. Ở khổ 2, tác giả nói đến những đau thương của hiện tại. Cơn mưa thời bình không xóa nổi vết thương. Xóa sao nổi những vết thương chiến tranh khi chúng quá tàn khốc. Lở loét cánh đồng ma, xuất ra cánh rừng thuốc độc. Lửa đã tàn, dọc con đường xoáy lốc. Sự cày xới của bom đạn đã khiến những người lính còn lại hôm nay khó có thể nhận ra trận địa năm xưa. Khó có thể nhận ra dấu võng, căn hầm hai đứa ôm nhau khóc. Có phải vì thế mà gương mặt bạn tự dưng nhòa nhạt trong khói chiều? Cảm xúc ở hiện tại tiếp tục được tác giả giải bày ở khổ 3. Cái hiện tại ấy đã cách xa chiến tranh đến nửa thế kỷ và chiến tranh qua dấu vết cũ xa mờ. Vậy mà ngồi nhớ lại, vẫn dùng mình bữa cơm rau muôn thục. Khi những ký ức đã quá sâu đậm thì không dễ gì để nguôi quên. Lại càng nhớ đến những đồng chí đồng đội khi cảm nhận được sự đối lập trong cuộc sống hôm nay. Nhìn lứa trẻ vô tư cũng ly tràn trề lời chúc, bỗng dưng cười vui, bỗng dưng dưng nước mắt. Ở khổ 1, gương mặt bạn bỗng hiện lên rồi vụt tắt. Đến khổ 2, gương mặt bạn tự dưng nhạt nhòa trong khói chiều, cho ta cảm nhận một nỗi xót xa vô hạn. Nhưng đến khổ cuối, cái còn lại sau cùng lại là thấy gương mặt bạn thấp thoáng hiện về. Vậy là trong tâm tưởng của những đồng chí đồng đội, những người bạn năm xưa không bao giờ bị lãng quên. Những gương mặt bạn bè dù có đổi thay bởi chiến tranh, bởi thời gian xa cách thì tình cảm gắn bó yêu thương của những người đồng chí đồng đội vẫn luôn nguyên vẹn. Và giá như đừng có chiến tranh thì đã không có những mất mát, chia lìa, không phải xót xa khi bạn ra đi lúc tuổi đời còn quá trẻ. Bài thơ Những gương mặt bạn bè, lời nhắc nhớ của người còn sống luôn canh cánh bao nỗi niềm. Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Thưa quý vị và các bạn, đến với huyện Trạm Tấu vùng cao là đến với suối khoáng nóng cách trung tâm thị trấn chừng 2 km, đến với eo gió đồi thông, đến với những homestay du lịch cộng đồng của dân tộc Thái ở xã Hát Liều. Đến với Trạm Tấu, bạn còn biết đến chè San Phình Hồ, biết đến táo mèo Sơn Cha, biết đến gà đen, gạo ngon, khoai sọ nổi tiếng cả vùng Tây Bắc. Trạm Tấu còn là vùng đất đậm đà bản sắc dân tộc Mông, với các cô gái Mông trong váy áo sặc sỡ, với tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng đàn môi dìu dặt tìm gọi bạn tình của các chàng trai Mông nơi lưng chừng núi có những làn mây trắng quấn quýt theo nhịp váy đung đưa.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay mời quý vị cùng ghé thăm bản Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, một điểm du lịch yêu thích nơi ngang trời.
Nằm tách biệt trên một đỉnh núi cao, bản Cu Vai, thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu được ví như chốn bồng lai tiên cảnh giữa núi rừng Tây Bắc, bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, quanh năm mây mù bao phủ. Bản Cu Vai có hơn 30 hộ dân sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào Mông. Trước đây, bản Cu Vai nằm ở một triền đồi cách nơi định cư hiện nay chừng 2 km. Tuy nhiên, nơi ở cũ tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở nên tỉnh đã đưa bà con đến nơi ở mới an toàn hơn. Năm 2017, chương trình Cõng Điện Lên Bản của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được thực hiện với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng đã giúp cho tất cả các hộ dân nơi đây đều có điện và bản còn có cả điện cao áp. Từ khi về định cư ở Cu Vai, bà con sống gần gũi, thân thiết, không còn cảnh mỗi nhà ở một bìa rừng như trước. Theo các cụ già ở bản, từ ngày về bản mới sinh sống, cuộc sống ấm no, hạnh phúc và vui hơn rất nhiều. Bà con biết tăng gia sản xuất, biết trồng ngô thay lúa nương kém hiệu quả, biết gieo cấy lúa nước, biết trồng cây ăn quả, biết chăn nuôi đại gia súc, gia cầm và luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bản Cu Vai cách trung tâm huyện Trạm Tấu không xa, chừng 20 km. Song đoạn đường lên bản lại rất hiểm trở, hầu hết là dốc ngược và sỏi đá gập ghềnh. Vì thế, theo kinh nghiệm của những người đã từng khám phá bản Cu Vai, thì muốn lên thăm bản, mọi người nên đi vào ngày nắng, không đi vào ngày có mưa. Bởi không chỉ khó di chuyển mà còn không thể săn mây, ngắm cảnh, check-in. Cu Vai theo tiếng Thái có nghĩa là dây mây vắt ngang trời. Chỉ nghe vậy thôi cũng đủ sức hấp dẫn với những ai mê cảnh đẹp. Lên đến Cu Vai, mọi người có thể thỏa thích ngắm núi rừng trùng điệp bốn phía với biển mây trắng bồng bềnh, sống động. Nhiều du khách đến Cu Vai đã từng nhận định đây là điểm săn mây thú vị không kém bất kỳ một điểm săn mây nổi tiếng nào ở Việt Nam. nếu có cơ hội được ngắm nhìn bản Cu Vai từ Phờ Lai Cam, mọi người sẽ được mãn nhãn chiêm ngưỡng được khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây. Nhiều người ví Cu Vai giống như một cây đàn với những mái nhà san sát bên nhau như đang đối những viêm đàn. Có người lại liên tưởng Cu Vai giống như một sân bay dã chiến với đường băng là trục đường chính duy nhất ở bản. Còn những ngôi nhà xen kẽ hai bên là những hoa tiêu định hướng. Nếu đến Cu Vai vào mùa xuân, mọi người sẽ được ngắm hoa đào, hoa mận nở rực rỡ khắp bản. Mùa thu là những sóng lúa chín vàng trên những thửa ruộng bậc thang. Mùa đông có thể đón tuyết. Đặc biệt khi đến đây, bạn còn có cơ hội được gặp gỡ những người dân bản rất thân thiện, mến khách, vui đùa cùng đám trẻ con một cách thoải mái, vô tư. Chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đủ để chuyến đi của bạn thật đáng nhớ. Cuộc sống hiện tại ở Cu Vai vẫn rất thanh bình, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ồn ào bên ngoài. Bà con sống gần gũi, thân thiện với thiên nhiên. Ở Cu Vai chưa có bất kỳ nhà nghỉ hay homestay nào, nên lựa chọn tốt nhất của những ai muốn tới đây là nên ghé thăm vào sáng sớm để giao lưu, tìm hiểu về đời sống của đồng bào dân tộc Mông và xuống núi sớm vì đường núi khá nguy hiểm. Còn nếu muốn ở lại thì chỉ có thể xin nghỉ nhờ nhà dân hoặc cắm trại qua đêm. Thời tiết ở vùng núi cao khá đồng đành nên tới thăm bản mọi người nên mang theo áo khoác, áo mưa, bật lửa, đèn pin, nước, đồ ăn nguội. Tuy bản Cu Vai còn khá mới lạ, nhưng chính nét bình dị, hoang sơ và khung cảnh tựa chốn bồng lai ở nơi này chắc chắn sẽ là điểm đến du lịch ưa thích của các tín đồ mê xê dịch.
Thời gian còn lại của trang Văn nghệ Chủ nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Khách mời của chuyên mục hôm nay là bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Yên Bái. Và nội dung trao đổi là các vấn đề xoay quanh cuộc thi viết ký và ghi chép về chủ đề xây dựng gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc đang diễn ra trên tạp chí Văn nghệ Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên trong Văn nghệ Chủ nhật cùng với khách mời.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua thì tạp chí Văn nghệ Yên Bái thì đã thường xuyên tổ chức nhiều cuộc thi sáng tác truyện ngắn, viết ký và sáng tác thơ mang ý nghĩa xã hội và nhân văn cũng như thực tiễn sâu sắc. Và tiếp nối thành công của các cuộc thi trên tạp chí thì từ tháng 7 năm 2021, thì tạp chí Văn nghệ Yên Bái lại tiếp tục tổ chức cuộc thi viết ký với một chủ đề rất là gắn với cuộc sống, với tỉnh Yên Bái, đó là cuộc thi viết ký về Yên Bái xây dựng gia đình hạnh phúc và trường học hạnh phúc gắn với nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Đó là một cái mục tiêu mà rất nhân văn mà tỉnh Yên Bái đang hướng tới. Và trong cuộc cuối tuần cùng với văn nghệ sĩ hôm nay thì chúng tôi có cuộc gặp gỡ với bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, là tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Yên Bái và là thành viên trong ban tổ chức cũng như ban giám khảo của cuộc thi. Thưa bà, rất vui mừng được gặp bà trong chương trình gặp gỡ và trao đổi hôm nay. Xin bà cho biết là mục đích ý nghĩa của cuộc thi viết ký lần này thì như thế nào?
Cuộc thi viết bút ký ghi chép Yên Bái xây dựng gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc với cái mục đích đó là nhằm tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các cái nhân tố mới, các tập thể, cá nhân tiên tiến điển hình, rồi là những cái cách làm hay trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, qua đó là cũng để nhằm cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân trong tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy mọi nguồn lực để nâng cao cái chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái theo đúng cái tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy và chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và kế hoạch số 30 của tỉnh ủy Yên Bái về việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân tỉnh Yên Bái.
Thưa bà, thì để có những cái tác phẩm ký như thế này thì mình có cái định hướng về nội dung sáng tác và yêu cầu như nào đối với những người tham gia cuộc sáng tác lần này?
Để thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của tỉnh thì tất cả những cái nội dung này thì chúng tôi đã phải xây dựng một cái kế hoạch, sau đó triển khai cũng rất là chi tiết, kỹ lưỡng và cũng bài bản. Ngoài cái việc mà thông báo cho tất cả các cái đội ngũ văn nghệ sĩ, các cây bút chuyên và không chuyên của tỉnh và các tỉnh bạn đang sáng tác cho cái thể loại văn học, thể loại bút ký ghi chép, thì chúng tôi cũng phải tổ chức các cái chương trình đi thực tế để cho các cái tác giả hội viên của hội có cái cơ hội tiếp cận tham gia cho cái cuộc thi thật sự là chất lượng và sát với cái chủ đề đặt ra.
Bà có thể cho biết là cụ thể hơn về cái nội dung mà đề cập trong cái yêu cầu của các cái tác phẩm ký lần này là xoay quanh những nội dung cụ thể như thế nào?
Nội dung cuộc thi lần này chúng tôi đặt ra đó là các cái tác phẩm phải phản ánh được sinh động và sâu sắc những cái mô hình rồi là những cái thành tựu của tập thể, của cá nhân trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc và trường học hạnh phúc, đặc biệt là cái sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện các cái giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc trong gia đình và trường học cho người dân Yên Bái.
Sau một thời gian triển khai thì theo bà thì đến nay thì mình đã có bao nhiêu tác phẩm tham dự và cái chất lượng của cuộc thi lần này đạt như thế nào?
Thì đến nay đã có gần 40 tác phẩm bút ký ghi chép tham gia hưởng ứng và tham dự cuộc thi. Thì có cuộc tác giả mà tham dự lần này thì không chỉ là trong tỉnh mà có cả những tác giả của tỉnh ngoài. Thì nó cũng thể hiện là cái sự lan tỏa rộng rãi của cuộc thi. Thứ hai nữa là về cái nội dung thì chúng tôi cũng thấy rằng là cũng phản ánh tương đối toàn diện về hai cái chủ đề xây dựng gia đình hạnh phúc và trường học hạnh phúc. Chúng tôi thấy rằng là các cái tác phẩm mà gửi về đã cơ bản đã phản ánh tốt và bám sát theo các cái tiêu chí của mỗi một cái nội dung đặt ra.
Xin được cảm ơn cuộc trao đổi hết sức là ý nghĩa của bà Nguyễn Thị Ngọc Yến và hy vọng rằng đây là một cuộc thi đã có sức lan tỏa, không chỉ là tạo một cái môi trường cũng như là cái động lực cho các tác giả tham gia sáng tác, mà đặc biệt là thông qua những tác phẩm ký có ý nghĩa thì tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội để tất cả mọi người cùng chung tay, cùng quyết tâm để làm sao mà chúng ta thực hiện cho được cái việc mà xây dựng gia đình hạnh phúc, rồi là trường học hạnh phúc để mà chúng ta hướng tới thực hiện thành công cái mục tiêu mà nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Xin được trân trọng cảm ơn bà.
Sân trường tiếng khen ai ngân vang trong nắng chiều, làn mây bay in bầu trời xanh thẳm như tiếng hát em trong veo suối ngàn. Mái trường ơi thân thương tiếng cô thầy, bạn bè bên mỗi sớm mỗi chiều về nơi đây mang theo bao niềm nhớ, rộn ràng bước chân ước mơ trăm cành từ đây. Thầy cô là những vì sao sáng trên bầu trời, khắc ghi lời dạy bao điều đẹp đến mai sau, mang bao nhớ thương niềm tin về với bản làng, vượt qua khó khăn vững vàng hướng tới tương lai. Mái trường yêu ơi vùng cao với bao yêu thương, nắm tay xây dựng con đường hạnh phúc ấm no, gian nan khó khăn cùng sánh vai cùng nhau tô đẹp, rộn vang tiếng ca thiết tha mái trường vùng cao. Trường ơi thân thương tiếng cô thầy, bạn bè bên nhau mỗi sớm mỗi chiều về nơi đây mang theo bao niềm nhớ, rộn ràng bước chân.
Bài hát Hương rừng mái trường vùng cao, sáng tác và thể hiện La Hoàng Quý đã khép lại trang văn nghệ chủ nhật hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.